Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2015. Blogger vừa được phóng thích Tạ Phong Tần tuyên bố sẽ kiện chính phủ Việt Nam ra tòa án quốc tế.
Tôi làm còn hoành tráng hơn anh Điếu Cày đấy chứ. Tại vì anh Điếu Cày khi sang Mỹ là bị cướp hết những cái giấy tờ. Anh Điếu Cày còn phải thiếu hồ sơ để khởi kiện, nhưng mà tôi thì tôi mang đi được đầy đủ hết. Và vụ kiện của tôi còn hoành tráng hơn, tại vì tất cả những cái bài viết của tôi đã đăng công khai dưới tên Tạ Phong Tần.
Blogger này đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trương sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Chủ tịch nước Trung Quốc nói đánh cắp bí mật thương mại trên mạng là tội nên bị trừng phạt. Các bộ trưởng nội vụ châu Âu gặp nhau để thảo luận kế hoạch đối với người di dân. Tổng thống Nga và Thủ tướng Israel thảo luận việc tránh xung đột quân sự không có chủ ý ở Syria.
Cũng trong chương trình phát thanh này, thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình về cuộc gặp mặt sắp tới của Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc tại Washington giữa lúc căng thẳng giữa hai nước tăng cao. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ tới Hoa Kỳ trong ngày hôm nay sau khi cử hành thánh lễ thứ ba và là thánh lễ chót trên đảo quốc Cuba theo chủ nghĩa cộng sản. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài VOA.
Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đông, là thánh bổ mạng của Cuba, tại San Diego, xế ngày hôm nay, sau khi đến thành phố này hồi tối thứ Hai. Trước đó, trong ngày thứ Hai, nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo đã cử hành thánh lễ tại thành phố Ogin ở miền đông Cuba, nơi ông kêu gọi dân chúng của đảo quốc này hãy nghe theo lời Chúa Giê-xu để thắng vượt sự chống lại thay đổi.
Lạy Đức Mẹ Hòa Giải, những người con của Mẹ đang phân tán khắp nơi trên thế giới. Xin Mẹ mang họ lại với nhau. Xin làm cho nước Cuba là một ngôi nhà của những người anh chị em. Ngõ hầu dân tộc này mở rộng trí óc, trái tim và cuộc sống của họ để đón nhận Chúa Kitô, đấng cứu chuộc duy nhất.
Bà Maria Luisa, một cư dân Ogin, cho biết như sau về triển vọng thay đổi ở Cuba sau chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng.
Tôi nghĩ sẽ có thay đổi. Tôi nghĩ rằng dân tộc chúng tôi, tất cả những người dân ở Cuba, đã cảm nhận một cách sâu sắc thông điệp từ bi của Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi đã sẵn sàng và chúng tôi sẽ tiếp tục nghĩ rằng mọi người chúng tôi phải cố gắng để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Ogin, thành phố lớn thứ ba của Cuba, là cái nôi của đạo Thiên Chúa trên đảo quốc này và nổi tiếng nhờ một cây thập tự giá được xây từ nhiều thế kỷ trước trên ngọn đồi nhìn xuống thành phố. Đây cũng là quê hương của hai ông Fidel Castro và Raúl Castro, là những người đã cai trị Cuba từ năm 1959 cho tới nay. Đức Giáo Hoàng đã gặp hai anh em nhà Castro hôm thứ Hai tại La Habana. Một số nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu của Cuba đã chỉ trích Đức Giáo Hoàng về việc nhà lãnh đạo tòa thánh khước từ thỉnh cầu gặp gỡ với họ trong chuyến viếng thăm này. Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải dân tộc Cuba thuộc phe chống đối cho biết khoảng 50 nhân vật bất đồng chính kiến đã bị câu lưu và bị ngăn không cho tham dự các sự kiện của Đức Giáo Hoàng. Phần lớn những người đó đã được trả tự do sau vài giờ đồng hồ. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle cùng với phó tổng thống Joe Biden và phu nhân của ông sẽ nghênh đón Đức Giáo Hoàng tại căn cứ không quân Andrews ở ngoại ô Washington chiều ngày hôm nay giờ địa phương. Đức Giáo Hoàng Francisco cùng với các giới chức tòa thánh Vatican là động lực sau những cuộc đàm phán bí mật kéo dài nhiều tháng giữa La Habana với Washington. Cuộc đàm phán đó đạt tới đỉnh điểm hồi cuối năm ngoái với việc Chủ tịch Raúl Castro và Tổng thống Barack Obama loan báo quyết định phục hồi quan hệ ngoại giao sau 53 năm bị gián đoạn.
Thưa Thưa quý vị, trong một tin hàng đầu khác, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói, chính quyền của ông coi vấn đề an ninh mạng một cách nghiêm túc, và những kẻ phạm tội trên mạng, kể cả những tay hacker, đánh cắp bí mật thương mại, phải bị trừng phạt theo pháp luật và các công ước quốc tế. Trong những bình luận bằng văn bản phổ biến sáng thứ Ba để đáp lại những câu hỏi của báo The Wall Street Journal, ông Tập nói Trung Quốc cũng là nạn nhân của những tay hacker và chính phủ Trung Quốc không đóng bất cứ vai trò nào trong việc đánh cắp các dữ liệu thương mại. Ông viết, chính phủ Trung Quốc không tham gia hoạt động đánh cắp bí mật thương mại dưới bất cứ hình thức nào và cũng không khuyến khích hay hỗ trợ các công ty Trung Quốc tham gia các hoạt động như vậy theo bất cứ cách nào. Hôm qua, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice cảnh cáo Trung Quốc rằng các hoạt động gián điệp trên mạng được Bắc Kinh hậu thuẫn là chướng ngại chủ yếu trong các quan hệ Mỹ-Trung. Bà Rice nói rằng hoạt động gián điệp ấy phải bị đình chỉ. Ông Tập nói với tờ The Wall Street Journal rằng ông đã sẵn sàng để đẩy mạnh hợp tác với Mỹ về vấn đề tội phạm mạng. Ông cũng thảo luận về các hòn đảo trong vòng tranh chấp ở Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải và những nơi khác như quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa. Ông khẳng định quần đảo mà Việt Nam, Philippines, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền một phần đã là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa. Trung Quốc trong thời gian qua đã thực hiện các hoạt động bồi đắp đất cũng như xây các cơ sở dân sự và quân sự tại đó. Ông Tập nói, việc Trung Quốc xây dựng và bảo trì các cơ sở trên một số đảo quân sự và bãi đá tại quần đảo Nam Sa không tác động tới hoặc nhắm vào bất cứ quốc gia nào khác và không nên diễn giải quá đáng các hoạt động này. Hoa Kỳ đòi Trung Quốc phải ngưng các hoạt động đó và mô tả chúng là không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, đồng thời có nguy cơ khơi dậy xung đột trong khu vực. Ông Tập lưu ý về tỷ lệ lớn mà Trung Quốc và Hoa Kỳ chiếm trong các lĩnh vực như dân số thế giới, kinh tế và thương mại toàn cầu. Ông nói, hai nước nên thông cảm và tôn trọng lẫn nhau trong khi xét tới các lợi ích và quan tâm của mỗi bên. Ông Tập nói tiếp, nếu hai nước lớn như chúng ta không hợp tác với nhau, thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra cho thế giới. Cả lịch sử lẫn thực tế cho thấy là Trung Quốc và Hoa Kỳ đều có thể hưởng lợi nếu hai nước hợp tác và hai nước đều bị thiệt hại nếu đối đầu với nhau. Nhà lãnh đạo của Trung Quốc cũng lưu ý về những lĩnh vực mà hai nước đã xích lại gần nhau trên sân khấu thế giới, kể cả quan tâm về các chương trình hạt nhân của Iran và Bắc Triều Tiên, các cuộc hòa đàm giữa người Israel và Palestine, tình hình ở Nam Sudan và vấn đề biến đổi khí hậu. Ông nói có những khác biệt, nhưng đó là những lý do vì sao mà hai nước nên bổ khuyết cho nhau và tìm những giải pháp tốt nhất cho các vấn đề.
Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại Tòa Bạch Ốc dựa những quan ngại của Hoa Kỳ về thái độ của Trung Quốc trong một loạt các vấn đề từ an ninh mạng cho đến Biển Đông. Thông tin viên đài VOA Arun Pandey có thêm chi tiết về lý do tại sao chuyến viếng thăm này diễn ra vào một thời điểm trọng yếu cho cả hai nước. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Liệu những cuộc thảo luận có diễn ra hay không? Đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra sau khi những tay tin tặc mà người cho là ở Trung Quốc đánh cắp thông tin của hơn 21 triệu người ở Mỹ. Tại một cuộc họp với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ hồi tuần trước, Tổng thống Obama phát biểu như sau về vấn đề này.
Your government or its proxies engaging directly in industrial espionage and stealing trade secrets.
Chính phủ ông hay là những người được ủy nhiệm đã trực tiếp dính líu tới những hoạt động gián điệp công nghiệp và đánh cắp những bí mật thương mại. Đánh cắp những thông tin là tài sản của các công ty. Chúng tôi xem việc này là một hoạt động gây hấn cần phải chấm dứt.
Ông Obama cho biết đó sẽ là một trong các đề tài lớn nhất tại các cuộc thảo luận ngày thứ Sáu ở Tòa Bạch Ốc với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề mà Tổng thống Obama đã nêu lên vào tháng 6 năm 2013 khi ông gặp ông Tập Cận Bình tại California. Ông David Lampton, Giám đốc chương trình nghiên cứu về Trung Quốc tại trường đại học Johns Hopkins nói:
The United States is getting incrementally pushed to its bottom line, really, and I think that
Hoa Kỳ ngày càng thúc đẩy đi đến tận cùng vấn đề và tôi nghĩ chúng ta cần phải có một số tiến bộ về những vấn đề này. Hay chúng ta sẽ phải nghĩ về cách làm thế nào để trình bày những quyền lợi của chúng ta một cách hữu hiệu hơn.
Một trong những giải pháp chống lại những hành động này là những chế tài kinh tế mà chính quyền của Tổng thống Obama đã quyết định tạm thời không thực hiện trước chuyến viếng thăm tuần này của ông Tập Cận Bình. Một vấn đề gây tranh chấp khác mà một số người muốn thấy Hoa Kỳ có hành động mạnh mẽ hơn là vấn đề Biển Đông, nơi Bắc Kinh đã xây dựng những đảo nhân tạo trên vùng biển mà Việt Nam, Malaysia, Đài Loan và Philippines cũng có những yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau. Ông Robert Daly thuộc Trung tâm Wilson nhận định như sau.
There's going to be a new normal. There can be a new normal in which we put down markers and assert our navigational rights.
Sẽ có một tình trạng bình thường mới, có thể có một sự bình thường mới trong đó chúng ta đặt ra dấu mốc là đòi quyền hàng hải hay một sự bình thường mới trong đó chúng ta không đòi. Và đây là việc tán thành ý muốn của Trung Quốc. Và nếu chúng ta càng chờ đợi lâu để thực hiện tự do hàng hải thì việc này sẽ càng trở thành khó thi hành hơn.
Ông Robert Daly nói, mặc dù những chuyến đi của tàu hải quân để thực thi quyền tự do hàng hải như vậy là cần thiết, nhưng điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ nên ngừng giao tiếp với Trung Quốc.
I think that engagement remains extremely important and has to be the cornerstone of the relationship.
Tôi nghĩ việc giao tiếp vẫn cực kỳ quan trọng và phải là nền tảng của mối quan hệ. Chúng ta không thể làm ngơ hay cô lập Trung Quốc.
Cả hai ông Daly và Lampton đều không đồng ý với những người cho rằng Tổng thống Obama nên hủy chuyến viếng thăm chính thức của ông Tập Cận Bình. Ông Lampton thuộc trường đại học Johns Hopkins cho biết ý kiến như sau.
The cost of escalating conflict is enormous.
Cái giá phải trả cho việc leo thang xung đột là vô cùng to lớn. Và Hoa Kỳ đang có các cuộc xung đột tại nhiều vùng trên thế giới. Hoa Kỳ không cần phải có vấn đề với quốc gia chiếm 20% dân số thế giới.
Trong khi Tổng thống Obama tìm cách hạ giảm các mối căng thẳng, đồng thời muốn thẳng thắn truyền đạt những mối quan tâm của Hoa Kỳ, các nhà phân tích nói rằng ông Tập Cận Bình có phần chắc là sẽ quan tâm nhiều hơn về việc dân chúng ở Trung Quốc nghĩ như thế nào về chuyến đi này của ông.
Giữa lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp đi thăm Mỹ, một người đàn ông ở thành phố Houston thuộc miền Nam nước Mỹ đang nhân cơ hội này kêu gọi sự chú ý tới trường hợp của vợ ông đang bị cầm giữ ở Trung Quốc trong 6 tháng qua về những cáo buộc về tội gián điệp và đánh cắp bí mật quốc gia. Ông Jeff Gillis nói với VOA rằng nhà chức trách cầm giữ vợ ông, bà Sandy Fan Gillis, một công dân Mỹ gốc Hoa hôm 19 tháng 3 ở Quảng Châu, trong khi bà đang viếng thăm Trung Quốc với một nhóm giới chức Houston và doanh nhân Mỹ gốc Hoa. Tại Bắc Kinh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng người phụ nữ bị tình nghi là có thể phương hại tới an ninh quốc gia và rằng các giới chức thẩm quyền liên hệ đang xem xét trường hợp này. Ông Jeff Gillis nói với VOA rằng ông không biết về bất cứ hành động bất hợp pháp nào của vợ ông trong chuyến đi Trung Quốc. Ông nói, tôi không nghĩ ra bất cứ lý do gì tại sao chính quyền Trung Quốc lại làm việc này. Ông cho biết là các giới chức lãnh sự Mỹ đã vào thăm vợ ông ở Quảng Châu và xác định rằng bà không bị ngược đãi. Hôm Chủ nhật, bà đã được chuyển tới một cơ sở ở Nam Ninh. Ông Gillis nói, trong thời gian qua, ông không muốn gây quá nhiều chú ý tới trường hợp của vợ ông, với hy vọng là vấn đề sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, cảm thấy chán nản khi hết tháng này tới tháng khác qua đi, mà phản ứng duy nhất của ông cảm nhận được là thái độ lạnh nhạt từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Với chuyến đi Mỹ của ông Tập, ông Gillis thấy cơ hội có thể dùng chuyến đi thăm chính thức này để vận động sự ủng hộ của công chúng đối với trường hợp của vợ ông. Ông Tập Cận Bình sẽ có mặt ở thành phố Seattle bắt đầu từ ngày hôm nay, thứ Ba. Ông Gillis nói ông và một số thân nhân đang cân nhắc việc tổ chức một cuộc biểu tình trùng hợp với chuyến công du của nhà lãnh đạo Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Blogger Tạ Phong Tần nói, tôi sẽ kiện Việt Nam ra tòa quốc tế. Nhà bất đồng chính kiến mới được tự do cho biết rằng bà cùng blogger Điếu Cầy sẽ đưa Việt Nam ra tòa quốc tế vì đã tống giam bà và ông Điếu Cầy trái pháp luật. Tuyên bố được đưa ra hôm 21 tháng 9, hai ngày sau khi bà Tần được Việt Nam phóng thích và lặng lẽ cho đi Mỹ. Nữ blogger này nói với VOA Việt ngữ.
Tôi làm còn hoành tráng hơn anh Điếu Cày đấy chứ. Tại vì anh Điếu Cày khi sang Mỹ là bị cướp hết những cái giấy tờ. Ví dụ như là bản kết luận điều tra, bản cáo trạng, bản án và các thứ khác. Anh Điếu Cày còn phải thiếu hồ sơ để khởi kiện. Nhưng mà tôi thì tôi mang đi được đầy đủ hết. Và vụ kiện của tôi còn hoành tráng hơn. Tại vì tất cả những cái bài viết của tôi đã đăng công khai dưới tên Tạ Phong Tần trên mạng Internet. Khi bọn họ đưa những cái thứ đó ra trước tòa để buộc tội tôi, nhưng họ không dám tranh luận với tôi là cụ thể là rõ ràng tôi sai ở chỗ nào. Khi tôi yêu cầu được đối chất với điều tra viên giám định những tài liệu đấy thì cũng không được đáp ứng. Đó là cái việc vi phạm luật pháp Việt Nam một cách hết sức trầm trọng, chưa nói đến vấn đề vi phạm luật pháp quốc tế. Ngay cả căn cứ theo pháp luật Việt Nam hiện hành, tôi không phạm tội.
Bà Tần, chủ trang blog Công lý và sự thật, bị bắt vào ngày 5 tháng 9 năm 2011 và bị kết án 10 năm tù vào năm 2012 vì tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Bà cũng là một trong những thành viên sáng lập Câu lạc bộ Nhà báo Tự do cùng với blogger Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, năm 2007. Những năm qua, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như các nước phương Tây đã kêu gọi Hà Nội trả tự do cho blogger từng làm trong ngành công an của Việt Nam. Bà Tần kể với VOA Việt ngữ về quyết định đi Mỹ.
Tôi bị bắt buộc phải ra đi. Một là tôi phải ngồi đủ 10 năm trong tù và 5 năm quản chế. Hai là tôi phải sang Mỹ. Thì trong những cái tệ, chúng ta phải nên chọn cái nào đỡ tệ hơn chứ. Chúng tôi đi ra nước ngoài thì việc đấu tranh nó sẽ khó khăn hơn. Nhưng còn vẫn còn hơn là chúng tôi phải ngồi ở trong tù. Ở trong tù càng không thể làm gì được. Tôi đã bỏ phí mất hơn 4 năm ngồi không ở trong tù. Và tôi cảm thấy cái thời gian nó rất là phí phạm. Khi tình hình xã hội Việt Nam có sự thay đổi, thì tôi cũng sẽ quay lại Việt Nam để tiếp tục giúp đỡ những người dân trong nước.
Cuối năm ngoái, ít lâu sau khi đặt chân tới Mỹ, blogger Điếu Cày cũng tuyên bố sẽ kiện chính quyền Hà Nội ra tòa quốc tế vì đã tống giam trái phép các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do và bày tỏ tự tin rằng ông sẽ thắng kiện. Nhà bất đồng chính kiến này từng nói với VOA Việt ngữ.
Họ không có đủ chứng cứ để buộc tội chúng tôi. Vụ án nó đã bị vỡ, bị sụp đổ rồi, nhưng họ vẫn cứ cố tình giam nhốt chúng tôi. Vì vậy, cái lựa chọn mà phải ra đi, mặc dù chúng tôi đã kháng nghị giám đốc thẩm, đã khiếu nại rất nhiều, nhưng mà họ lờ đi không giải quyết. Vì vậy mà chúng tôi phải đi ra ngoài này để bắt đầu lại cái vụ án ấy từ một cái tòa án khác, một cái tòa án của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi sẽ tiến hành cái việc đó, từng bước một tiến hành cái việc đó. Tôi sẽ tìm kiếm các cái nguồn lực, các cái tổ chức quốc tế để giúp đỡ chúng tôi đưa cái vụ đó ra tòa án quốc tế. Tôi tin rằng là về mặt pháp lý, chúng tôi sẽ thắng kiện.
Việt Nam luôn bác bỏ các cáo buộc cho rằng Hà Nội bóp nghẹt tiếng nói của người dân cũng như bắt giữ những người bất đồng chính kiến. Tuy nhiên mới đây, hôm 14 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói rằng Việt Nam không thể để một cái tội chống nhà nước quy định chung chung, muốn bắt ai thì bắt. Người đứng đầu cơ quan lập pháp của Việt Nam cũng đề nghị phải làm rõ nội dung chống phá nhà nước nhằm đảm bảo công bằng, bảo đảm quyền con người và quyền của công dân. Trung Quốc bắt một Việt kiều Mỹ làm gián điệp. Một nữ công dân Mỹ gốc Hoa sinh ra ở Việt Nam đang bị chính quyền Bắc Kinh điều tra vì bị tình nghi làm gián điệp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết như vậy hôm nay, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường đi thăm Hoa Kỳ. Bà Sandy Fan Jellis từ tiểu bang Texas đã bị Trung Quốc bắt giữ trong khoảng 6 tháng qua vì bị nghi làm gián điệp và đánh cắp bí mật nhà nước, thông cáo của gia đình bà cho hay trong tuần này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng bà Fan Jellis đe dọa tới an ninh quốc gia của Trung Quốc. Theo ông Hồng, tới giữa tháng 9, chính quyền Bắc Kinh đã cho phép nhân viên lãnh sự Mỹ tới thăm bà ít nhất là 6 lần và hiện sức khỏe của bà tốt, đồng thời tỏ ra hợp tác với cơ quan điều tra. Ông Jeff Jellis, chồng bà, nói trong thông cáo, xin trích, Sandy không phải là một gián điệp hay kẻ cắp. Cô ấy là một nữ doanh nhân cần cù, dành rất nhiều thời gian cho các hoạt động phi lợi nhuận, mang lại lợi ích cho mối quan hệ giữa Houston và Trung Quốc. Thông cáo cũng cho biết rằng bà bị một số bệnh trong đó có huyết áp cao. Bà Fan Jellis bị bắt hồi giữa tháng 3 khi cùng với một phái đoàn gồm các doanh nhân của Houston, Texas tới thăm Trung Quốc. Bà hiện bị giữ tại thành phố Nam Chữ, nằm ở Tây Nam Trung Quốc. Cho tới ngày 19 tháng 9, bà vẫn bị quản thúc tại gia. Nhưng cuối tuần qua, bà đã bị chuyển tới một trại giam. Hiện chưa rõ là bà Vangelis đã chính thức bị truy tố với bất kỳ tội danh nào hay chưa. Luật liên quan tới bí mật của nhà nước Trung Quốc gồm nhiều điều khoản với nội dung khá rộng, liên quan tới nhiều vấn đề từ dữ liệu công nghiệp cho tới ngày sinh của lãnh đạo nhà nước. Hoa Kỳ và Trung Quốc những năm qua đã nhiều lần bất đồng về các cáo buộc lẫn nhau liên quan tới gián điệp. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Susan Rice hôm 21 tháng 9 cảnh báo Trung Quốc rằng hoạt động gián điệp mạng do Bắc Kinh bảo trợ là một trở ngại lớn cho quan hệ Mỹ-Trung và nói rằng việc đó cần phải chấm dứt. Trong khi đó, tuần trước, Tổng thống Obama nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ rằng việc Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại là một hành động gây hấn mà chúng ta phải chặn đứng. Đây là vấn đề mà các nhà quan sát cho rằng Nhà Trắng sẽ nêu lên với Chủ tịch Tập Cận Bình khi nhà lãnh đạo Trung Quốc này tới thăm Hoa Kỳ trong những ngày tới.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại với bản tin quốc tế, báo The New York Times hôm nay nói rằng nhà xuất bản của họ ở Thái Lan không phổ biến ấn bản hôm nay của tờ báo này, vì trong đó có một bài báo về tình trạng sức khỏe của nhà vua và đặt nghi vấn về tương lai của hoàng gia Thái Lan. Thái Lan có những luật lệ nghiêm ngặt, cấm chỉ trích gia đình hoàng gia, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt tới 15 năm tù. Những phán quyết kết tội vi phạm các luật ấy đã gia tăng từ khi quân đội chiếm quyền trong một cuộc đảo chính hồi năm ngoái. Báo New York Times nói trong một email cho những người mua báo dài hạn rằng nhà in cho rằng bài báo đăng trên trang nhất của ấn bản Á Châu của tờ The Times là quá nhạy cảm. Tờ báo khẳng định quyết định là do nhà in đưa ra một mình, không được sự hậu thuẫn của ấn bản quốc tế của tờ The New York Times. Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej là vị vua trị vì lâu nhất trên thế giới và là một trong những nhân vật công chúng có thể đoàn kết mọi thành phần ở Thái Lan, một đất nước đã chịu đựng nhiều vụ xung đột chính trị trong phần lớn thập niên qua. Nhưng các vấn đề về sức khỏe của nhà vua trong mấy năm gần đây có nhiều lo ngại về tình trạng bất ổn chính trị một khi nhà vua băng hà. Người sẽ lên kế vị ông, Thái tử Vajiralongkorn, không được coi là một nhân vật được tất cả mọi thành phần xã hội Thái Lan tôn trọng. Bài báo đề cập tới những cố gắng của giới cầm quyền quân sự, được sự hậu thuẫn của nhà vua nhằm củng cố hình ảnh của nhà vua và thái tử. Bài báo cũng dẫn lời những người chống đối cho rằng chế độ quân chủ của Thái Lan phải biến đổi để giống hơn với các chế độ quân chủ ở các nước Âu Châu.
Trong lúc Hungary tiếp tục đóng cửa biên giới, hàng ngàn người tị nạn và di dân tìm những con đường khác để đi đến với các nước châu Âu. Họ đi bộ băng qua Croatia và Slovenia, tìm cách tránh các chướng ngại và bạo động. Một số người này đã bắt đầu đổ xô băng qua biên giới vào nước Áo. Từ miền Nam nước Áo, thông tín viên Dennis Roby và Rick Valenzuela của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Thị trấn Bad Ragusburg, nổi tiếng với các suối nước nóng của Áo, nay trở thành một điểm nóng mới cho người tị nạn trốn chạy chiến tranh và khủng bố. Kể từ thứ Bảy, 1.000 người tị nạn đã đến đây và được cấp phát thức ăn, nước uống và giày dép. Em Hamza, 15 tuổi, không muốn được chụp hình hay quay phim, đi trong nhóm người này. Hamza cùng gia đình trốn chạy khỏi quê hương Syria đang có chiến tranh để đến đây.
Thoạt đầu thì em tìm cách vượt biên vào Hungary nhưng họ không cho vào. Sau đó thì mọi người nghe nói có thể là vượt biên vào Croatia. Thì em đã đi sang Croatia và rồi sau đó em tới đây.
Hội chữ thập đỏ tìm cách mang lại cho những người tị nạn đau khổ này những giây phút thoải mái, cung cấp cho họ thức ăn, những quả bóng đá và cả một chú chó để chơi đùa. Đến thứ Tư, hội chữ thập đỏ sẽ mở các dịch vụ thường trực ở đây. Ông Simon Stregel của hội chữ thập đỏ nói,
chúng tôi đặt hai container ở đây.
một cái dành cho trại tị nạn và một cái khác cho nhân viên của chúng tôi, bởi vì chúng tôi tin là nó sẽ giúp chống lạnh, nhất là khi trời mưa. Và rồi, chúng tôi chắc chắn sẽ vào làm thêm những chuyện khác nữa.
Ở thị trấn Spielfield kế đó, mấy chục lều trại được dựng lên để chờ đón dòng người tị nạn. Hiện giờ tình hình ở đây yên tĩnh và có trật tự. Quân đội Áo cho hay họ sẵn sàng đối phó với những gì bất thường có thể xảy ra. Đại tá Gerhard Schweiger, chỉ huy trưởng của tỉnh Syria.
Chúng tôi chuẩn bị cho con số nhiều người tị nạn hơn sẽ đến khu vực này. Và tất cả chúng tôi ai nấy cũng đều trông chờ một giải pháp chính trị nào đó của Liên Hiệp Âu Châu.
Nhiều người tị nạn nói rằng họ muốn tiếp tục đến Đức và giới hữu trách Áo không áp dụng quy định kiểm soát di dân thường lệ để cho phép họ tiếp tục hành trình đó. Sau khi nghỉ chân trong một thời gian ngắn tại Bad Rakersberg, người tị nạn lên xe buýt do chính phủ Áo cung cấp để tiếp tục lên đường.
Trong khi đó, các vị Bộ trưởng Nội vụ Âu Châu gặp nhau hôm nay để bàn về kế hoạch hạn ngạch gây nhiều tranh cãi nhằm phân bổ hơn 100.000 người di dân giữa các nước thành viên. Cuộc họp diễn ra sau khi Quốc hội Âu Châu thông qua kế hoạch này hồi tuần trước. Nhưng một số nước Đông Âu nói họ sẽ không thực thi kế hoạch này. Hôm qua, Quốc hội Hungary cho phép quân đội của họ sử dụng sức mạnh không gây chết chóc để chống lại những người di dân tìm cách vào lãnh thổ nước họ một cách bất hợp pháp. Hungary hiện đã phong tỏa biên giới với Serbia bằng hàng rào kẽm gai. Và giờ đây, các binh sĩ của nước này được phép dùng đạn cao su, hơi cay và súng bắn lưới. Các binh sĩ cũng được phép lục soát nhà dân để tìm những người tị nạn bất hợp pháp. Thủ tướng cánh hữu của Hungary, ông Viktor Orbán, nói với Quốc hội rằng người di dân đang tràn ngập nước ta. Ông nói họ đang gõ cửa và phá cửa để ào vào đè lên chúng ta. Các nước Âu Châu khác mạnh mẽ chỉ trích phản ứng của Hungary đối với cuộc khủng hoảng di dân. Họ tố cáo nước này là dùng bạo lực và các chiến thuật kiểu Đức Cộng xã. Người Hungary đã bày tỏ giận dữ với các nước láng giềng ở miền Nam và miền Đông nước họ và tố cáo các nước này là không làm gì nhiều để kiểm soát làn sóng người vượt qua Địa Trung Hải để tránh chiến tranh và nghèo đói ở Syria, Afghanistan và châu Phi. Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu sẽ mở một cuộc hội nghị thượng đỉnh vào ngày mai về cuộc khủng hoảng đang xô xé châu lục này. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi các bộ trưởng hãy ngưng gấu ó với nhau về các kế hoạch tái định cư người tị nạn. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý phối hợp các hoạt động của các lực lượng quân đội của hai nước trong và chung quanh Syria để tránh một cuộc đối đầu quân sự ngoài ý muốn. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau hôm qua ở dinh Tổng thống Nga ở Novo Ogarvovo bên ngoài Moscow. Sau đó, ông Netanyahu nói với các nhà báo rằng ông và ông Putin đã đồng ý với nhau về một cơ chế để tránh những sự hiểu lầm như thế. Ông Netanyahu nói các cuộc đàm phán đã được thực hiện trong một bầu không khí tôn trọng lẫn nhau. Cuộc gặp gỡ hôm qua diễn ra tiếp theo sau các bản tin nói rằng Moscow đang tăng cường gửi nhân vật lực kể cả máy bay quân sự tới Syria trong khuôn khổ một nỗ lực nhằm giúp chính quyền của Tổng thống Assad chiến đấu chống các lực lượng nổi dậy đang tìm cách lật đổ ông.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.